chuyện đó để mà những người trong gia đình của mình mà các cháu xa trẻ sau này lớn lên mà nó có làm những nghề đó thì từ từ mình tìm cái cách cho mình khuyên các cháu nên tìm cái nghề nào nó đi xa cái nghề đó hơn, nó tránh những cái như vậy để cho các tại mình thương thôi, thương là tại vì các cháu sẽ lãnh đủ cái nghiệp đó, nó như vậy, và các cháu lãnh đủ thì mình cũng lãnh đủ đúng không, các cháu mà bị chuyện gì thì mình cũng khổ lắm. Tại vì những cái nghề sát sanh nó hay chiêu cảm tới những cái tai nạn xe cộ, tai nạn đó, đủ thứ tai nạn nó đến. Tại vì cái sát khí nó chiêu cảm những cái đó. Do đó mà những cái nghề mà phá rừng, sát sinh rồi đào đất khai thác rồi đó, những cái đó là Đức Phật khuyên mình nên mình phải coi lại, mình phải có chánh kiến, mình phải coi lại. Tại vì làm cái đó nó ảnh hưởng tới môi trường, mà môi trường nó chết á, mà mình cũng chết. Những cái nhà máy mà sản xuất ra quá nhiều cái không khí ô nhiễm ở giờ Việt Nam nè, Trung Quốc nè, các nước là bây giờ rất là ô nhiễm, người ta đi ngoài đường là phải có cái gì đó, khẩu trang, gọi là khẩu trang. Chúng tôi mấy năm trước chúng tôi về Việt Nam, năm trước đi từ thiện chúng tôi về Việt Nam, chúng ta thấy là hầu như ra ngoài đường là một chục người, 10 người là hết 9 người đeo khẩu trang, 9 người đeo khẩu trang là tại vì bụi và khói xe ô nhiễm quá nhiều đấy. Và họ bị rất là nhiều người bị cái bệnh gọi là cái bệnh mũi đó, viêm mũi đó, rất là nhiều người bị đó là do ô nhiễm không khí đó. Ô nhiễm không khí là nó từ do khói xe và xe nhà máy, những cái chất hóa học, chất khói thải từ nhà máy ra thôi. Thì những cái nhà máy mà sản xuất đại trà như vậy thật ra thì nó cũng tạo ra những cái nó làm ra ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường quý Phật tử thấy mà không khí thật ra mình chỉ cần nín thở trong vòng 1 phút là chắc mình đai rồi. Nín thở 1 phút là đai là tiêu rồi, không khí nó rất là quan trọng. Mình cái hơi thở của mình đó, chỉ cần mình nín thở trong vòng 2 phút thôi mà không có không khí đó, 1 phút 2 phút là mình tiêu. Mình thử mình lặn xuống nước lặn xuống nước chịu đựng chừng 1 2 phút rồi. Không có không khí không thở được đó. Do đó mà không khí là một trong những cái đại, trong tứ đại đó có gì, đất nước gió lửa. Gió là tượng trưng cho không khí đó. Nó cũng rất là quan trọng. Rồi nước cũng rất là quan trọng đúng không? Các nguồn nước ngày nay đã bị ô nhiễm hết rồi. Tất cả các nguồn nước ở trên thế giới này gần như bị ô nhiễm là do họ sản xuất nhiều cái kim loại đó. Rồi kim loại nó thấm xuống đất và đi vô nước. Và các nước phải lọc rất là kỹ. Nhưng giống như nước mình uống ở đây nó rất là sạch, là từ cái nguồn trong suối họ lấy ra, rất là sạch. Tuy có nhiều vôi nhưng mà nó ngọt lắm. Người ta các thầy cũng lấy nước nó nấu trà. Thì đó là hòa thượng trưởng thượng tọa thượng hòa tổ chức nó là lấy cái nước trong cái Rumine, nó lấy từ trong suối ra, nó rất là ngọt hơn là cái nước chai. Thì thượng tọa nói vậy thì chúng ta cũng dùng cái nước đó uống thì nó ngọt hơn, nó ngọt, nó ngon hơn cái nước chai, nó ngon cái nước chai tại vì nó lấy trực tiếp từ trong cái nguồn suối ra. Còn nước chai nó qua hệ thống lọc rồi, nó lọc đi các chất khoáng hết rồi, như vậy đó. Do đó mà mình thấy cái nguồn nước ở đồng bằng hầu như là bị ô nhiễm hết do sản xuất quá nhiều cái chất hóa học và kim loại. Do đó mình thấy cái những cái nghề nghiệp ngày nay là hầu như nó ảnh hưởng rất là nhiều tới môi trường. Và khi mà mình tạo môi trường mà nó bị chết lần đi, nó bị sa mạc hóa nè, cây bị đốn hết rồi, nó bị không khí ô nhiễm rồi thì mình cũng đai luôn, mình cũng chết theo nó. Thì mình tại vì môi trường nó là mình, đất nước gió lửa là bốn đại đúng không? Mà nó bị ô nhiễm hết thì bốn đại của mình cũng bị ô nhiễm luôn. Mình ăn vô cái gì nó cũng ô nhiễm hết. Là bây giờ quý Phật tử về nó về mấy nước Á Châu giống như Trung Quốc, Việt Nam đâu có dám ăn gì đâu. Ăn cái gì cũng sợ thuốc á đúng không? Mình ăn chay, mình ăn rau cũng sợ thuốc. Rồi ăn những người ăn mặn thì đó thì cũng thịt nó cũng đủ thứ chất hormone trong đó hết. Do đó mình ăn cái gì mình cũng sợ hết. Mà cũng phải cũng phòng ngừa hết chứ. Do đó cái đời sống ngày nay là mình phải rất là chánh niệm. Đó, chúng ta nói tới phần chánh niệm là phần chánh niệm để mình hiểu thêm. Thì tới cái pha chi thứ 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 bảy thứ sáu hả, thứ sáu là chi tinh chánh tinh tấn. Cái này thì chắc ai cũng biết rồi hả? Nhưng mà khi mà chánh tinh tấn ở đây quý Phật, theo quý Phật tử ai vị nào hiểu sao? Tinh tấn thì ai cũng hiểu rồi đúng không? Tinh tấn là gì? Tinh tấn là siêng năng đúng rồi. Còn chánh tinh tấn là phải siêng năng sao? Đúng chánh pháp. Đúng chánh pháp bằng cách nào? Tức là siêng năng, không nói dối. Cố gắng siêng năng đừng nói dối. Siêng năng nói những lời tốt thôi đúng không? Thì cũng cũng có phần đúng. Tại khi mình có thể là những cái người đi thuyết trình đó, siêng năng đi thuyết trình cho người khác, siêng năng đi khuyên bảo người khác thì mình cũng có, đó là cũng cái siêng năng của mình. Thì mình siêng năng nói những cái điều tốt, những cái điều thiện thôi, những cái điều mà khích lệ cho người khác thôi. Khích lệ tinh thần của người khác. Thì nó có bốn cái lĩnh vực trong cái vấn đề siêng năng tinh tấn này. Thứ nhất á, Đức Phật dạy nó gọi là tứ 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 chánh cần ha. Tứ nó liên quan tới tứ chánh cần. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là những cái điều thiện, những cái điều mà thiện đó thì mình phải làm cho nó thêm nữa, soi siêng năng làm thêm điều thiện nữa. Còn những cái điều xấu, điều ác thì mình siêng năng mình phải bỏ nó, bỏ nó. Rồi những cái điều mà chưa, những cái điều thiện mà nó còn nằm trong chủng tử đó, nó chưa phát triển được á, thì mình phải siêng năng làm cho nó phát triển. Là ví dụ mình chưa có, mình chưa có phát cái tâm mình chưa có phát cái tâm mà ăn chay, đúng không? Mình chưa phát tâm ăn chay được thì mình cố gắng mình phát những cái chủng tử ăn chay lên. Tại vì ăn, mình ăn mặn thì đó nó liên quan tới nghiệp sát sanh. Rồi mình cố gắng mình phát tâm ăn 5-10 ngày siêng năng ăn lên. Rồi mình chưa chưa tu học giỏi. Chưa tu học giỏi tức là mình chưa giữ giới, chưa tu học được giỏi thì mình siêng năng, mình cố gắng phát tâm siêng năng để cho những cái chủng tử nó phát triển lên. Còn những cái điều mà, những cái điều xấu mà nó còn nằm trong tâm thức của mình á, nó còn nằm trong cái sự suy nghĩ của mình á, thì mình làm sao chuyển nó. Giống như chúng ta nói hôm qua, những cái rác nằm trong tâm thức của mình, những cái tiêu cực, những cái xấu thì mình cố gắng mình chuyển nó, đừng cho nó phát ra ngoài. Thì bốn cái điều đó. Thứ nhất là những điều thiện đã làm rồi thì siêng năng làm thêm, mà nó tích tụ nhiều cái thiện phước, tức là những cái thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp. Những cái điều mà xấu mình đã làm rồi thì mình cố gắng mình sám hối, rồi mình sửa chữa, sửa đổi, và mình làm cho nó càng ngày nó càng mất đi, mình không làm nữa. Và những cái điều mà chưa, những cái điều thiện mà còn trong tâm thức chưa làm thì mình cố gắng khơi nó dậy để phát triển cho nó như ví dụ mình chưa có bao giờ mà mình chưa bao giờ biết biết ăn chay ngày nào hết, cố gắng làm cho chủng tử ăn chay của mình nó phát triển lên. Ăn chay một tháng 2 ngày, đúng không? Rằm 30 được rồi, rồi từ từ mình tăng lên, mình siêng năng mình tăng lên như vậy. Đó, cái đó là thí dụ thôi, thí dụ để cho Phật tử hiểu là mình, những cái chủng tử nào mà mình tu học mình thấy thiện đó, mình cố gắng mình môi nó ra, mình khơi nó dậy, cho nó sống dậy, cho mình phát triển nó lên. Còn những cái điều nào mà xấu ác gọi là, thì ví dụ như là mình còn sát sanh thì mình cố gắng mình tu tập làm sao để cho những chủng tử đó nó bớt lần đi, lần đi. À, những vị nam nào còn uống rượu thì cố gắng bớt lần bỏ đi, bớt bỏ lần cho nó tận gốc thôi, để cho mình bỏ được hoàn toàn thôi. Thế như vậy thì đó là mình cố gắng mình siêng năng tinh tấn làm trong bốn cái điều đó, gọi là làm siêng năng như chánh pháp hay là tinh tấn như chánh pháp trong bốn cái lĩnh vực đó. Yeah. À, quý Phật tử hiểu rõ à, tức là qua lời nói, qua suy nghĩ cũng như là qua hành động của mình thì mình siêng năng trong bốn lĩnh vực đó. À, rồi tới mình tới thứ bảy là chánh niệm. À, chánh niệm là một trong những cái chi cũng rất là quan trọng. Thì chúng ta nói như chúng ta vừa trình bày hồi lúc nãy đó, ví dụ mình ăn uống đó, là mình phải có chánh niệm. Bây giờ là phải có chánh niệm đó. Chánh niệm là mình biết, mình cái phải biết cái thức ăn này nó xuất phát từ đâu, phải biết cái rau này nó xuất phát từ đâu mình mới mua về. Ví dụ Phật tử ra chợ đó, ở đây thì có thể là họ kiểm duyệt rau cải, họ kiểm duyệt rất là kỹ, đúng không? Ở đây rau cải là họ kiểm duyệt cái chất mà xịt thuốc đồ rất là kỹ, họ chỉ cho phép những cái loại rau, những cái loại trái cây bán trên thị trường đó, trong cái khoảng xịt thuốc của nó thôi, nó cả một cái lượng nào đó thôi. Còn ở Việt Nam là xịt xả láng luôn, ở bên Hoa người Trung Quốc bên họ cũng xịt xả láng luôn, là rau ra ngoài là mình thấy nó tươi rói, đúng không? Từ đó rất là tốt, rất là đẹp. Nhìn công